Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Phật tử gần xa thân mến, hôm nay cũng là vào ngày Chủ Nhật. Hôm nay tôi tiếp tục truyền tới Phật tử cái loạt bài mà tôi hứa với các vị là tôi triển khai về tham thiền. Thì cái cách thức học thiền, hành thiền, tham thiền, tu thiền. Hôm nay là bài tham thiền 4, ở trong cái tập thơ của Như Quyển Thiền Sư. Và kỳ này, lần này là kỳ thứ 6. Kỳ thứ 6 tôi triển khai cái bài tham thiền 4. Vì các Phật tử để ý đấy, đệ tử Phật thì phải nói cho rõ và thẳng ra. Thì vấn đề học thiền, hành thiền và tu thiền rất là quan trọng. Cho nên là tôi mong rằng là các Phật tử để ý nhiều về cái loạt bài tham thiền này. Trước khi giảng triển khai bài mới thì tôi nhắc lại cái bài tham thiền 3 là dạy cái người hành thiền tu tập tư duy quán chiếu về thân, mà theo cái lộ trình của Đức Phật dạy cho các vị đệ tử hàng Thanh Văn La Hớn. Thì trong cái giáo lý tứ đế đó, thì Phật dạy là cái chức nhất là quán thân. Nó đầy đủ theo giáo lý tứ đế thì gọi là quán thân bất tịnh. Một ở trong tứ niệm xứ quán, 4 cái đối tượng quán để tư duy quán chiếu, Phật dạy cho hàng Thanh Văn đầu tiên. Thì tôi nhắc lại cái bài đó là: thân này bất tịnh thật hay hoa, tam khổ bao vây mạng sống ta, bát bất dập dùi thân khẩu ý, tìm đâu tịnh ngã lạc thường ra. Thì mong là các vị ôn lại bài cũ để rồi chúng ta học bài mới. Bài mới hôm nay là bài tham thiền 4, dạy về quán tâm. Quán thân là phải quán tâm. Thì quán tâm á, tôi xin đọc cái bài về quán tâm. Tâm chẳng tâm gì, phải gọi tâm. Tâm không hình mạo, cứ đâu tầm. Ba đời không thể tìm tâm được, Phật dạy tu tâm, tâm ở đâu? Cái bài này tôi mới viết tức thì. Đáng lẽ là tôi giảng cái bài tham thiền 4. Nhưng mà cái bài tham thiền 4 thì nó đi vào quán tâm mà quán chi tiết. Cho nên là cái bài tham thiền 4 thì theo trong cái tập sách thì tôi chưa có động tới. Cái bài này tôi mới viết tức thì, bây giờ là 2 giờ khuya mới biết tức thì. Coi như đây là tìm cái cách mà để mà mình trả lời về cái định nghĩa tâm ở đâu. Tâm chẳng tâm gì, phải gọi tâm. Tâm không hình mạo, cứ đâu tầm. Cứ là căn cứ. Tâm không hình mạo, căn cứ ở đâu mà để mà tìm tâm. Ba đời không thể tìm tâm được, Phật dạy tu tâm, tâm ở đâu? Đó là một vấn đề, một vấn đề phải nói là một vấn đề quan trọng, vô cùng quan trọng. Bởi vì vấn đề tâm và vật á, trên thế giới từ bao nhiêu ngàn năm, loài người mà có phát huy cái khả năng, cái nhận thức trong cái cuộc sống của nhân loại, thì nhân loại đã bắt đầu thắc mắc về vấn đề tâm và vật. Thắc mắc về vấn đề tâm vật, rồi từ đó mà nó chớm nở ra những cái khái niệm về duy tâm, khái niệm về duy vật, duy tâm duy vật, sau đó lại nảy sinh ra những cái khái niệm về duy linh, và sau đó lại còn nhiều thứ duy khác nữa. Mà vấn đề tâm và vật là hai cái vấn đề then chốt, có thể nói rằng là quan trọng, mà nhân loại từng tranh luận từ lâu. Nếu duy vật, nếu mà đưa ra cái thuyết chủ trương duy vật thì có thể nó dễ hiểu hơn, dễ khái niệm nhận thức hơn. Là bởi vì vật thì theo như sự tiến triển của khoa học thì người ta nêu ra vật thì nó có thể gói trọn ở trong cái, các cái thứ vật như là thực vật, động vật và khoáng vật. Từ ba cái thứ vật căn bản đó mà nó diễn biến ra thiên hình dạng trạng các cái thứ vật khác để cho con người sử dụng, tiếp nhận và sử dụng để phục vụ cuộc sống của con người. Thế thì nếu nói về duy vật thì dựa trên ba cái quan niệm, ba cái khái niệm nhận thức chính yếu là động vật, thực vật và khoáng vật mà lý luận, mà bàn bạc, thì người nghe có thể là dễ nhận, dễ hiểu, dễ chấp nhận được. Còn cái vấn đề mà tâm á, thì phải nói rằng là vấn đề khó. Do vậy mà khi mà nói tới tâm á, thì người ta đưa ra nhiều cái thứ gọi là duy tâm. Nào là duy tâm khách quan, nào là duy tâm chủ quan, nào là duy tâm siêu hình, nào là duy tâm ý chí, duy tâm tồn nghi, vân vân và vân vân. Các cái phái triết học về duy tâm mà người ta nảy sinh ra nhiều lắm, người ta đưa ra cái lý luận, đưa ra cái luận cứ để ta bảo lưu về cái ý kiến rằng là có tâm. Thế thì cho đến ngày nay dường như cũng chưa ngã ngũ, có người bằng lòng duy tâm như thế này, duy tâm như thế kia, nhưng mà có người cũng không bằng lòng cái kiểu duy tâm nào hết, cũng có. Nhưng mà may là cái thời đại của ngày nay á, người ta chủ trương tự do, thế giới chủ trương tự do tín ngưỡng, cho nên ai tin duy vật á, thì tin theo duy vật, ai tin theo duy tâm á, thì cứ tin theo duy tâm. Rồi trong đó là duy tâm chủ quan, hay duy tâm khách quan, hay duy tâm tồn nghi, hay duy tâm ý chí gì đó. Muốn đặt ra cái duy tâm kiểu gì của mình cũng được. Đó là cái mở mang cái văn minh của thời kỳ hiện tại, của thời đại mới, thời đại bây giờ. Nó thoải mái. Chứ còn từ lâu rồi, từ trước lâu rồi cho tới bây giờ, vấn đề tâm và vật vẫn còn là thắc mắc. Thế thì theo giáo lý đạo Phật, dựa vào pháp tứ đế, Đức Phật dạy cho các hàng thanh văn La Hán tu tập dựa trên 37 pháp trợ đạo. Thì tôi xin mở cái ngoặc để nhắc nhở toàn thể Phật tử đó. Người đệ tử Phật bắt đầu tu hành là dựa trên 37 cái pháp trợ đạo. Đây là tôi nói bắt đầu tu hành là tu hành để mà chứng quả vị từ Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán trở lên. Còn cái bắt đầu tu hành của những người Phật tử thì nó còn thấp hơn, chưa phải là liệt vào ở trong giáo lý tứ đế. Giáo lý tứ đế là giáo lý tiểu thừa. Còn cái giáo lý mà để cho người đệ tử tại gia bắt đầu tu hành đó thì giáo lý đó là của nhân thừa. Mà giáo lý tiểu thừa bắt đầu tu hành thì Đức Phật dạy tu tập căn cứ dựa trên 37 pháp trợ đạo mà tư duy, mà quán chiếu, mà tu tập. 37 pháp đó nó nằm ở trong 7 nhóm, là một nhóm gọi là quán giáo lý tứ niệm xứ, bốn cái đối tượng để cho cái người tu tập bắt đầu dựa vào bốn đối tượng đó, bốn đề tài đó mà tư duy, mà quán chiếu, mà tu tập, mà sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Đó là giáo lý tứ niệm xứ. Bốn cái chỗ cần nhớ nghĩ là phải tu tập quán về thân. Quán về thân là trong hai cái bữa giảng trước, hai kỳ trước, ba kỳ trước, bốn kỳ trước, tới kỳ thứ năm vẫn là trong cái loạt mà tôi triển khai về sa thiền. Thì cái kỳ thứ năm đó là khá rõ rồi, quán về thân bất tịnh, quán thọ là khổ, rồi quán tâm là vô thường, rồi quán pháp là vô ngã. Thế thì trong đạo Phật rõ ràng là xác định là có thân, có tâm. Do đó cho nên là trước khi mình triển khai về cái phương pháp và quán tâm đó, thì Phật tử chúng ta phải để ý cái cách mà thừa nhận, mà nêu ra về vấn đề tâm đó, là tâm của trong đạo Phật là thế nào. Còn bằng không á, mình không có tư duy, mình không có quán chiếu, thì mình không có nhận thức bằng cái nhãn quan của mình, thì vấn đề tâm đó mình còn nghi ngờ. Và khi mà người ta không, những người mà người ta không có cái ý niệm thích về duy tâm, thì người ta lấy cái duy vật người ta bán, ta bác bỏ. Mà mình chủ trương tu tâm thì mình bị lung lay cái căn bản tu tập của mình ư? Rồi có người ta không lấy duy vật, người ta bắt đánh đổ duy tâm mình, mà người ta lấy duy linh. Duy linh nghĩa là ta thờ rất nhiều thần linh thuộc về đa thần giáo, mà ta không biết tâm là cái gì hết, ta không cần nói tâm, mà ta nói giờ có nhiều thần ở trong cái vũ trụ bao la này phù hộ, che chở, giúp đỡ mình làm nên sự nghiệp, làm nên cuộc sống, chứ ta không biết là tâm là cái gì. Thế thì người đệ tử Phật mà học về tâm, chấp nhận về tâm, thì mình cũng bị lung lay cái ý chí, cái tâm niệm của mình ư? Cho nên là mình phải học cho kỹ một chút. Hôm nay là học về quán tâm, mà trước hết tự chúng ta phải nghiên cứu cái cách mà để chúng ta phải trả lời, và cũng là cái cách để chúng ta khái niệm, để nhận thức, rồi chấp nhận cái tâm bằng cách nào của đạo Phật. Do vậy mà tôi viết ra bốn câu tức thì để giới thiệu cho các vị đây. Tâm chẳng tâm gì phải gọi tâm. Thực ra trong đạo Phật nói rằng tâm chứ kỳ thật ra là chẳng có tâm gì cả. Đó là một vấn đề khó đó nha. Tâm chẳng tâm gì phải gọi tâm. Tâm không hình mạo cứ đâu tầm. Tâm là cái gì mà gọi nó là tâm? Nếu nó có thì hình mạo nó ra sao? Tâm không hình mạo ai tìm ra cái hình mẫu của tâm? Không có. Mà nếu không có hình, không có mẫu, không có kích thước, không có quy mô cao thấp, không có kích thước dài ngắn, không có vĩ mô rộng hẹp, thế thì lấy cái gì mà biết tâm để gọi là tâm? Vậy mà đạo Phật có dạy phải quán tâm vô thường, quán thân bất tịnh, rồi phải quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ là khổ. Ở trong tứ niệm xứ, tôi xin nhắc là quán thân bất tịnh là mình học rồi cái bữa kỳ thứ năm khá rõ rồi đó. Rồi quán thọ ra, tức là bắt đầu là quán thân rồi đấy, quán tâm rồi đấy nha. Quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường. Quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, hai cái đối tượng quán đó đó là thuộc về cái lĩnh vực của tâm rồi đó. Quán thân bất tịnh, chúng ta đã học cái bài thứ năm vừa rồi, kỳ thứ năm vừa rồi, là thuộc về vật chất, thuộc về thân. Ở trong tứ niệm xứ, quán, rồi quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, hai cái món quán đó là thuộc về lãnh vực của tâm. Rồi cái món thứ tư của tứ niệm xứ quán là quán pháp vô ngã, thì lại là vừa thân mà vừa tâm ở trong đó. Thế thì trong cái tứ niệm xứ quán mà Phật dạy, nó nằm trong cái giáo lý tứ đế đó, là có đạo Phật của chúng ta xác định có thân và có tâm. Do vậy cho nên là trước khi học cái bài quán tâm của trong cái tập chi tập của Như Nguyễn Thiền Sư, thì chúng ta học cái bài này trước. Thế thì tâm chẳng tâm gì phải gọi tâm? Tại sao phải gọi tâm mà nó không có tâm là gì cả mà phải gọi nó là tâm là sao? Tâm không hình mạo, cứ đâu tầm, ba đời không thể tìm tâm được, Phật giải tu tâm, tâm ở đâu? Cái vấn đề này để ý đây nè. Sở dĩ mà nó không có hình mạo, nó không có kích thước, nó không có quy mô, nó không có vĩ mô, và nó cũng không có màu sắc. Đố ai tìm ra cái tâm màu gì? Màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu hồng, màu lục, màu sô-cô-la, màu nước biển, màu da trời. Đố ai tìm có? Để tìm cái tâm ngắn dài, rộng hẹp, vuông tròn, các thứ hình đều không có. Vậy mà đạo Phật dạy rằng có tâm, phải gọi đó là tâm, và phải chấp nhận tâm là có. Mặc dù là nó không hình mạo, mặc dù là nó không có giá vẻ, không có kích thước, không có quy mô cao thấp, vậy mà phải chấp nhận rằng là có. Mặc dù là ba đời không thể tìm tâm được. Cái này thì như kinh, cái loại kinh Bát Nhã Kim Cang, Phật dạy rằng quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Nghĩa là tâm quá khứ tìm không có, tâm hiện tại tìm cũng không có, tâm vị lai tìm cũng không có. Ba đời không thể tìm tâm được, đó là sự thật. Gọi là tâm mà thật sự là chẳng tâm gì mà phải gọi tâm. Ba đời tìm tâm không được mà phải gọi tâm, phải chấp nhận rằng có tâm. Dù tâm không hình mạo, không cao thấp, không lớn nhỏ, không dài ngắn, không vuông tròn, mà phải gọi có tâm. Tại sao vậy? Là bởi vì nó như thế này. Một con người, thí dụ như một con người là một sát thủ thú, nó kết hợp bởi sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn, nó mới thành ra một cái sắc thủ thú, thành ra một con người. Như thế thì là trong cái ngũ quẩn thân á, cái sắc quẩn là cái phần vật chất, vì nó gồm có tứ chi là hai tay hai chân, rồi ngũ quan, rồi ngũ tạng, lục phủ. Nói theo y học thì có ngũ quan, nó có tứ chi, nó có ngũ tạng, nó có lục phủ. Ngũ tạng là tâm, tâm can tỳ phế thận. Y học Đông Phương nó gọi là ngũ tạng, năm cái tạng. Lục phủ là sáu cái món, trong đó có thêm đại tràng, tử tràng, bàng quang, tam tiêu là cái tên khác, nhưng mà nó cũng không có ngoài ở trong cái bộ phận của trong lòng ngực, ở trong bản thân của con người. Vì sao sao cái món đó nó che kín, nó đóng bích phần nội tâm, phần nội thân, cho nên gọi là phủ. Chứ phủ có nghĩa là nó đóng bích, nó che kín, mà với con mắt bình thường mình không có thấy được. Cho nên ngũ quan tứ chi ngũ tạng lục phủ nó làm ra cái thân này, mà trong đạo Phật gọi là cái thân ngũ ấm, ngũ quẩn. Rồi cũng có kinh điển tôi gọi nó là sát thủ thú, nó chẳng là cái gì cả, nó là một cái báo, một cái dư báo tập hợp bởi năm cái chất là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, thành ra cái thân này. Mà thân này nếu mà phân tích mà chia sẻ đó thì nó có hai phần, một là phần sắc, hai là phần tâm. Phần sắc thì như tôi vừa nói đó, gồm có lục căn, ngũ tạng, lục phủ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý hiện bày ra bên ngoài. Ý thì mình không thấy, nhưng mà nó cũng thuộc về phần tâm, nó ở trong cái bộ óc, bộ não của con người, ở trong tim, trong óc, ở trong máu, ở trong thịt, nó tương quan với tất cả. Cho nên là nếu mà chỉ có sắc thọ tưởng hành thôi, chỉ có sắc thôi, nó có ngũ tạng lục phủ thôi, mà nó không có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thức, thì cái xác đó vô dụng, không có dùng vào cái chỗ nào được hết. Người ta gọi là, thường ta gọi là cái xác không hồn, thì cái xác đó là trở thành vô dụng. Ngày nay mà nếu có đem tặng là cho trường đại học y dược để cho bác sĩ ta học, bác sĩ trẻ ta học để ta tìm từ cái gân, cái xương, cái cốt, cái mạch, để sau này ta tập giải phẫu vậy thôi, chứ nó không có xài được. Cái xác mà chỉ còn là xác thôi, chỉ còn là vật chất thôi, thì cái xác nó không có xài được. Mà cái con người mà xài được, nó thành gọi là con người đó, là nó phải có một phần vật chất là cái xác. Còn phần thứ hai á, là người ta gọi là tinh thần, mà đạo Phật gọi là phần tâm. Cho nên phải chấp nhận rằng là có tâm. Mà tâm nó thì không hình mạo, dựa vào đâu mà biết? Đạo Phật dạy cho chúng ta biết rằng là sở dĩ chúng ta phải không thể không chấp nhận tâm, là tại vì á, tâm nó có ba, nó biểu lộ ra ba cái tác dụng. Một đó là tác dụng pháp, gọi là hữu tác dụng pháp, ta định nghĩa. Cái thứ nhất là hữu tác dụng pháp, là có tâm thì con người mới có tác dụng. Có tâm thì con mắt mới gọi là con mắt thấy, và sự thật con mắt thấy là phải có tâm. Lỗ tai mà muốn nghe được là phải có tâm. Mũi mà ngửi chút thơm thúi hôi tanh là phải có tâm. Lưỡi mà biết mặn lạt chua cay là phải có tâm. Thân mà biết nóng lạnh trơn láng rít nhám là phải có tâm. Ý mà biết nhận thức phải quấy hơn thua tốt xấu thương ghét vui mừng buồn giận là phải có tâm. Dựa vào cái hữu tác dụng pháp, dựa vào cái công năng tác dụng của nó mà biết rằng là phải có tâm. Nếu không có tâm là sáu cái công năng tác dụng của mắt tai mũi lưỡi thân ý không có phát huy được cái tác dụng của một con người. Do vậy mà bắt buộc phải chấp nhận tâm chẳng tâm gì phải gọi tâm. Đó là cái nghĩa thứ nhất mà cần phải xác nhận tâm. Tâm chẳng tâm gì, tìm màu sắc không có, tìm là trọng lượng không có, tìm quy mô cao thấp không có, tìm vĩ mô lớn nhỏ không có. Vậy mà phải gọi có tâm. Bởi vì nếu không có tâm là không có lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý không phát huy được tác dụng. Mà mắt tai mũi lưỡi thân ý phát huy được tác dụng để cho con người mắt gọi là thấy, tai gọi là nghe, mũi gọi là ngửi, lưỡi gọi là nếm, thân gọi là xúc, ý là phân biệt tư duy. Có sáu công dụng đó chứng tỏ rằng là phải có cái gì đó nó mới biểu lộ ra, nó hiển thị ra sáu cái tác dụng đó. Vậy thì cái đó trong đạo Phật gọi đó là hữu tác dụng pháp, mà cái tác dụng đó là phải chấp nhận nó phải có cái gì khác chứ không phải cái xác, không phải phần vật chất không. Nếu phần vật chất không thì nó là cái xác chết. Xác chết là cho trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh mà tôi đã cho rồi. Tôi cho rồi năm nay mấy năm rồi mà nó chưa chết rồi chứ. Chứ nó chết là đưa vào đó người ta ngâm. Ta ngâm rồi ta, thời gian ta đem ra người ta mổ. Mổ xẻ mà tôi không hề có đau đớn. Là tại sao? Tại vì lúc đó tôi không còn tâm nữa. Tâm và thân nó đã tách rời ra. Vật chất nó còn vật chất đó. Nhưng mà nó trả về cho đất, cho nước, cho gió, cho lửa, cho hư không. Nó bắt đầu nó trả về. Còn tâm thì nó trả về cho tâm. Nó tách ra khỏi cái thân. Thế thì là cái thân mà không có tâm là chỉ là một cái vật xác chết, y như những thứ vật chất khác mà không hề có phát huy được cái tác dụng. Mắt còn đó mà không thấy cái gì hết. Tai còn đó mà không nghe. Mũi lưỡi thân ý còn đó mà không nhận biết, không phân biệt được. Mà nhận biết phân biệt là khi nào con người chưa chết. Con người đó gọi là con người đã còn sống. Mà còn sống có nghĩa là phải có tâm. Mà tâm là nó biểu thị qua cái gọi là hữu tác dụng pháp. Không có tâm là nó không có tác dụng. Lục căn không có tác dụng. Mắt tai mũi lưỡi thân ý không có tác dụng. Đó là cái nghĩa thứ nhất gọi là hữu tác dụng pháp. Dựa trên cái công năng tác dụng của nó mà biết rằng là nó có tâm. Mặc dầu tâm chẳng tâm gì mà phải gọi tâm là như vậy đó. Nó không là cái gì hết mà phải gọi là tâm. Tâm không hình mẫu cứ đâu tìm. Không hình mẫu, không kích thước, không quy mô, không vĩ mô gì hết. Vậy mà tìm được đó. Tìm đó ở đâu? Tìm bên cái mặt kia bằng hữu tác dụng pháp. Bỏ chữ pháp đi thì mình nói gọn là hữu tác dụng. Định nghĩa của chữ Hán mà của Duy Thức Học ta định nghĩa là hữu tác dụng pháp. Thức là thức tâm là muốn biết đó là phải dựa trên cái tác dụng pháp. Là dựa trên cái công năng mà nó tác dụng, nó biểu lộ ra qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý. Do vậy đó là biết rằng có thức, biết rằng là có tâm. Cái thứ hai á là cái định nghĩa thứ hai là hiện thọ dụng pháp.
hiểu thọ dụng. Con người mà là con người là phải sử dụng cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Nếu không còn thọ dụng cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết là con người đó không còn là con người sống nữa. Con người sống là con người có còn có tác dụng, nó biểu lộ cái tác dụng của tâm. Và con người đó phải thọ dụng, sử dụng, ứng dụng cái tác dụng đó trong cuộc sống của mình, qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Đó là cái nghĩa thứ hai mà ta định nghĩa là hiện thọ dụng pháp. Đã là con người mà con người còn sống thì phải, ai cũng phải thọ dụng cái tác dụng của tâm. Một phút giây nào, bất cứ ngắn cỡ nào mà trong nhà Phật gọi là sát na sanh diệt cũng đều phải có tâm, cũng đều là phải thọ dụng cái tâm. Chứ không có thọ dụng là người đó chết ngay tức khắc. Chẳng hạn như mấy người đột quỵ, mấy người chết bất đắc kỳ tử ngay tức khắc, cái tâm nó do một cái điều kiện khách quan, bệnh tật nào đó, nó làm cho cái mạng sống của người không còn, có nghĩa là cái tâm không còn ở với thân nữa. Cái tâm lúc đó nó tách rời ra thân do một sự bệnh tật bất kỳ, thì xác còn đó mà thân không thấy đau, không biết khổ, không biết đau, không nghe, không còn ngửi, không còn nếm được, không cần xúc được, không cần biết được. Đó là mất đi cái hiện thọ dụng. Mà mất đi cái hiện thọ dụng thì con người đó không còn là con người nữa, là con người chết. Mà đã chưa chết còn thọ dụng cái tác dụng của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết thì cái đó phải gọi cái đó là tâm. Cái đó mà gọi tâm là cái đó đó. Dù không hình mạo, không kích thước, không dáng vẻ, không quy mô, không vĩ mô, mà phải gọi là tâm. Vì con người hiện thọ dụng, không có cái thọ dụng hiện tại, không có sử dụng cái tác dụng của tâm thì người đó không là người được, là người đó không sống nữa được rồi. Do cái định nghĩa thứ hai đó ta gọi là hiện thọ dụng. Bất cứ là ai hiện tiền đều phải thọ dụng cái tâm. Vì nếu không tâm thì con người đó không còn thọ dụng được cái gì. Và lục căn của người đó không còn tác dụng. Cho nên cái nghĩa thứ ba là tác dụng pháp. Nghĩa thứ hai là hiện thọ dụng pháp. Và còn cái nghĩa thứ ba nữa là hiện sở tri pháp. Hiện sở tri. Toàn bộ chi phối hoàn toàn cuộc sống của con người. Nó biểu lộ qua cái tác dụng, nó biểu lộ qua cái thọ dụng, mà cái tính căn bản của tâm là sở tri, là biết. Cho nên tâm cũng gọi là thức là vậy đó. Có khi thì ở bên kinh điển, pháp tánh á, bên pháp tánh học á, thì ta gọi là tâm, mà bên pháp tướng học á, thì ta gọi nó là thức. Như thế thì tâm và thức chẳng qua là cái tên khác vậy thôi. Cái chỗ dùng cái dụng ngữ nó khác vậy thôi. Chứ tâm cũng tức là thức, mà thức cũng tức là tâm. Chứ thức là biết. Thức là cái công dụng nhận biết thì gọi là thức, mà cái công dụng mà sở tri tổng quát đó, thì kinh điển gọi nó là tâm. Do vậy cho nên kinh Lăng Nghiêm mà khi mà nói tới tâm đó mà, thì kinh Lăng Nghiêm dùng chữ thức: địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, bảy cái món đó bảy cái món cùng khắp đó, gọi là thất đại đó. Thất đại là bảy cái món đó, cái tánh của nó cùng khắp. Cùng khắp, không có chỗ nào không có cái tánh của bảy thứ đó. Nó kinh Lăng Nghiêm gọi là thức. Chứ không nói địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, tâm. Không nói vậy. Mà nói địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Nhưng mà nên để ý là ngộ lắm. Kinh Lăng Nghiêm khi mà nói về cái công dụng của thức đại đó, thì kinh diễn tả rằng tánh giác chân không, tánh không chân giác, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, tuần nghiệp phát hiện. Nói về tánh đó thì giác là chân không, mà không là chân giác. À, cái chữ giác đó đó, từ cái thức hay là tâm đó, nó mới diễn biến ra trên cái phương diện mà tu tập đó, để dặn lọc nó từ cái thức, từ cái thức, từ cái tâm mà còn là phàm phu, còn mê muội thì gọi nó là tâm hoặc gọi nó là thức. Nhưng mà khi mà tu tập mà nó trở thành ra một cái thành phẩm tinh vi rồi đó, thì nó lại trở thành ra cái tánh giác, gọi là tánh giác chân không. Giác là chân không, không là chân giác. Thế thì cái chữ giác ở trong Kinh Lăng Nghiêm đó là cái thành phẩm mà sau khi là thức cái tâm mà được gạn lọc, được tôi luyện, được là tinh lọc nó ra, thì gọi nó là giác, chứ không còn gọi là tâm, mà cũng không gọi là thức nữa. Ôi, chỗ đó là cái chỗ mà phải học rồi. Cho nên là tu là phải học, chứ tu mà không có biết gì trơn là cạo đầu rồi nhuộm áo rồi vô chùa, cái rồi tụng vài thời kinh rồi công phu sớm chiều vậy thôi. Không phải tu vậy, không phải tu được, không có biết cái gì để tu hết á. Tu cái đó để dành khai quang niệm nhãn, để dành đi làm lễ an vị, để dành tụng đám ma. Tu vậy không được. Tụng đám ma chẳng qua là cái tập quán thôi, tập quán của dân tộc lạc hậu á. Tự mình không cứu vãn được mình, phải nhờ tới người khác. Chứ mấy ông thầy chùa làm gì mà đem cái vong hồn đi đâu, không đem vong hồn ai đi đâu được hết. Cho nên là tôi nhắc là Phật tử tại gia cũng như xuất gia, chúng ta là chấp nhận là đệ tử Phật đó mà muốn tu mà, thì phải nỗ lực cố gắng mà học. Thí dụ như tham thiền, mà không học tham thiền thì tu là tu cái gì? Đạo Phật mà không học tham thiền thì không có cái gì để gọi là tu được hết. Cái đó tôi nói là tôi biết là khó nghe đó. Bởi vì số đông Phật tử là ít chịu học. Thiệt ra cũng không phải trách gì. Bởi vì người Phật tử tại gia đó thì là phải lo ăn chứ. Phải lo ăn, lo mặc, lo ở, lo ngủ, chấm chấm chấm. Nói rõ ra là phải lo tới cả cái chỗ ỉa nữa cơ. Ăn mặc ở ngủ ỉa. Không lo đâu có được. Phải lo. Mà phải lo rồi lo cho bản thân, rồi phải lo cho con, rồi phải lo cho vợ, rồi phải lo cho chồng. Cho nên cái lo nó nhiều quá đi. Thành người Phật tử tại gia là khó có cái môi trường học. Trừ một số ít căn lành phước đức lớn mới tranh thủ mà nghe kinh mà học đạo. Nó có nghe kinh, có học đạo thì mới có hành đạo, nó mới đúng được. Còn bằng không làm ra để gọi là có thực mới vượt được đạo là không phải. Cái câu đó cũng trúng được một phần nhỏ, chứ nó không phải trúng hết. Nhiều khi ăn mặc ở ngủ ỉa mình lo xong hết rồi đó, có thực rồi đó. Nhưng mà nếu mình đam mê cái đó thôi, mình không có nghĩ tới cái vấn đề giải thoát giác ngộ, thì mình đâu có vượt được đạo đâu. Đạo là đạo Phật, nó còn khác hơn các cái đạo khác. Các đạo khác thì nó có nhiều thứ đạo lắm. Đạo làm người, đạo làm trời, đạo hiền thánh vân vân, nó có nhiều thứ đạo, trong đó có cái đạo hiếu đạo nữa. Thành ra là ta dùng cái chữ có thực với vật được đạo đó là nói về hiếu đạo bình thường. Con cái mà làm ăn có gia đình có sự nghiệp ổn định rồi thì mới đặt tới vấn đề hiếu thảo với cha mẹ, mới là hiếu thảo với cô bác bà con xóm làng, ăn ở nó nhẹ nhàng, nó hợp với lương tâm lương tri với tư cách của một con người. Thế thì cái đạo đó, đó có thực thì vượt được cái đạo đó thì được, cái đạo làm người thì được, chứ có thực mà vượt được cái đạo Phật thì chưa. Phải học thêm và phải tu tập thêm thì mới vượt được cái đạo giải thoát. Cái đạo giải thoát là có thực không, có kinh tế không là không có giải thoát. Có khi kinh tế gia đình sự nghiệp lớn lao, lớn càng lớn thì nó lại càng ràng buộc nhiều, cho nên phải để ý cái đó. Phật tử tại gia không học Phật được nhiều cũng không nên trách, tại vì môi trường như thế, hoàn cảnh như thế. Tuy nhiên là nếu là đệ tử Phật thì phải tranh thủ thời gian ngoài cái việc đi làm kinh tế để sống cho bản thân cho gia đình, thì phải tranh thủ mà học Phật, mà tu tập thì mình biết tu hành á, mình học Phật á, rồi mình mới có nhận thức được đa dục di khổ, sinh tử bị lao, tùng tham dục khởi. Nếu mình không học Phật thì mình không biết thiểu dục đâu. Thiểu dục mới vô vi thân tâm tự tại. Cái người thiểu dục, cái người đó mới sống theo cái đạo lý vô vi. Mà biết sống theo cái đạo lý vô vi á, bên mặt chân đế đó, thì mình mới có thọ dụng được những cái an lạc trong cuộc sống của mình. Còn nếu mình không có học Phật, không có học chánh pháp, không hành chánh pháp, không sống theo chánh pháp thì mình đa dục, tức là tham muốn nhiều lắm, nhiều đủ thứ, nhiều cả ngàn cái thứ ta muốn, có người ta muốn còn hơn cái cả ngàn đó nữa. Mà đa dục là khổ lắm, sinh tử mệt nhọc cả đời, chết rồi thì trời cũng không mà đất cũng không, người sinh trong cõi tạm trong năm cũng như luồng khói, vợ cũng không, chồng cũng không, con cũng không, khi chết rồi cũng ngửa tay không. Thì nó khổ sở trong một kiếp. Còn người đệ tử Phật mà có chiêu học Phật thì cái tiền của cái sự nghiệp của mình không lớn hung, không lớn nhiều, không lớn lắm, mà mình có được thọ dụng cái an lạc, cái hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại. Và đương nhiên nó là một hạt giống tốt cho tương lai. Cho nên là để ý, đệ tử Phật phải để ý, vừa làm vừa ăn vừa học vừa tu thì nó mới có thọ dụng được cái sự an lạc hạnh phúc trong cuộc sống. Do vậy mà cái định nghĩa của tâm đó mà là phải học ba cái từ đó. Sở dĩ mà biết rằng là có tâm là phải học ba cái từ đó. Một, tôi định nghĩa là hữu tác dụng pháp. Tâm là cái một cái pháp, nó có tác dụng, nó là một cái gì, chữ pháp đây là mình nói, nó là một cái gì, một cái công năng này gì đó mình không biết được, nhưng mà nó có tác dụng. Dựa trên tác dụng, nó làm cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý vốn là cái xác, là vật chất. Vậy mà hễ có tâm, con người còn sống, con người sinh ra mà còn sống, thì nó làm cho cái mắt thì thấy, tai thì nghe, mũi thì ngửi, lưỡi thì nếm, thân thì xúc, ý thì biết. Mắt tai mũi lưỡi thân ý mà còn thấy, có nghe, có ngửi, có nếm, có xúc, có biết. Đó là tác dụng của lục căn. Điều đó chứng tỏ rằng tâm là ở trong cái chỗ đó, cái tác dụng thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết đó, gọi là hữu tác dụng. Hữu tác dụng pháp. Hiện thọ dụng pháp, ai cũng phải thọ dụng, hiện tiền. Nếu lục căn mà không còn tác dụng, mất đi cái tác dụng, thì không còn hiện thọ dụng chứ gì. Thì con người đó là con người chỉ còn là cái xác là tặng cho mấy cái nhà khoa học để học bộ và giải phẫu thôi. Mà chưa cho được, là tại vì con người đó còn sống, là vì người đó còn hiện thọ dụng tâm, gọi là hiện thọ dụng pháp. Cái nghĩa thứ ba là hiện sở tri. Như tôi nói nãy giờ đó, hiện sở tri là tâm tức là thức, thức tức là tâm. Cho nên là khi mà con người mà còn phát huy được cái tác dụng thì cái nồng cốt, cái căn bản là cái tánh biết, mà như tôi nói trên Lăng Nghiêm gọi là thức, tánh thức chân không, tánh không chân thức, tánh giác chân không, tánh không chân giác. Từ cái thức, cái tâm đó mà khi mà tôi luyện nó thành ra thành phẩm cao cấp rồi, tinh lọc nó rồi, giống như vàng mà nấu thiết, nấu đồng, nấu sắt mà lọc ra được vàng rồi đó, thì nó là vàng. Tinh lọc đồng thao, sắt thiết, lọc ra được cái chất vàng tinh luyện, gọi nó là vàng. Thì cái tâm và cái thức khi mà tu tập tinh luyện nó được tới cái lúc mà nó hoàn toàn thanh tịnh đó, thì nó chuyển thành ra cái tánh giác. Kinh Lăng Nghiêm gọi là tánh giác chân không, tánh không chân giác. Giác là chân không, mà cái chân không bao trùm hiện hữu trong thời gian vô tận, không gian vô cùng. Cái đó là nó là cái tánh giác đó đó. Nó bao trùm như vậy đó, nó hiện hữu, nó tồn tại như vậy đó, ở trong cái vũ trụ không gian vô tận, thời gian vô cùng, vô thủy vô chung này, nó là trở thành cái tánh giác. Cái tánh đó nó thanh tịnh bản nhiên, cái tánh đó nó khắp cùng pháp giới, tùy theo cái tâm lượng của chúng sanh, đáp ứng yêu cầu chúng sanh mà nó phát hiện. Thì cái đó đó, cái tánh giác đó, tức là cái thành phẩm của tâm, của thức đó. Những cái này phải học kỹ, rồi phải thiền. Thiền là vậy đó. Thiền là mình nghe kinh Phật dạy, rồi nghe các vị thiền sư, pháp sư người ta diễn đạt ra rồi đó, là mình phải lấy cái đó mình làm cái đề tài. Thầy nói như vậy, pháp sư nói như vậy, rồi mình mới là tư duy, mình mới quán chiếu. Mà quán chiếu đó hoặc là đi, hoặc là đứng, hoặc là nằm, hoặc là ngồi, đều tư duy quán chiếu được hết, chứ không phải là bắt buộc phải ngồi mấy tiếng đồng hồ, tiếng ngọ mẹo dậu, thỉnh tức sửa mùi gì hết. Chỗ đó là chỗ khó nghe đấy. Bởi vì nói tới tu thiền là các thầy, các cái chỗ tu thiền là ta bắt các vị phải ngồi à? Ta bắt buộc các vị phải ngồi. Mà như bữa hôm tôi có nói là người ta có những thằng huynh đệ tôi đó, nó chơi gì đó là người ta đang ở trong cái chùa ngon lành vậy, nó dời về cái chỗ mà nắng như là cái lò nướng bánh mì vậy đó, nóng hừng hực vậy đó, nó bắt người ta ngồi thiền. Để chi? Để ngồi chịu không nổi thì phải đâu đậu tiền lại để cho y cất chùa, nghĩa là 3 tầng, 4 tầng, 2 tầng gì đó, là để vậy đó. Rồi ai muốn khó chịu, chịu nổi là phải mua máy lạnh, mua máy gắn vô. Chứ thật sự là gọi là tu thiền là không nhất thiết phải ngồi. Cũng như hôm qua là tôi đưa ra cái thí dụ đó, thí dụ là các vị đừng có nghĩ méo mó, nó như tình yêu vậy. Người ta đã khởi cái tâm yêu rồi là người ta yêu dài dài, yêu liên tục, yêu ngày, yêu đêm thì nó mới đi tới cái chỗ thành tựu được. Cái tình yêu đó là nó thành ra vợ, thành ra chồng. Rồi từ tình yêu đó nó sinh ra con, ra cái. Thế thì cái tình yêu đó không bao giờ có lúc nào gián đoạn, mà không cần phải nằm, cũng không cần phải ngồi, không cần tí ngọn nào dậu, phải yêu hoài, ôm ấp cái tình yêu đó. Từ cái tình yêu đó mà nó ôm ấp một năm, hai năm rồi nó thành ra vợ chồng, rồi ba, bốn, năm năm nó thành ra con cái. Thì đâu cần gì là phải ngồi tí ngọn mẹo dậu gì, đâu cần phải thỉnh tức sự mù gì, và cũng không cần phải ngồi một lần, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, cũng chẳng cần ngồi kiếp già luôn, mà vẫn yêu được. Cho nên ngồi kiếp già là một hình thức thôi. Nếu ngồi thì ngồi tư thế mà có khoa học thì nó không có tổn hao sức khỏe. Còn nếu mình ngồi mà không có phù hợp với cái sự sinh hoạt của tứ chi ngũ quan của mình thì nó có thể là cụp lưng, nó có thể là ẹo bụng, làm cho thắt ngực, làm cho bí hơi. Cho nên cái cách ngồi mà nó không có thông thoáng, nó không có thông thả thì nó làm cho cái cơ thể, cái mạch lạc, cái gân cốt của mình nó bị suy tổn. Thành ra là kiết già là một cái thức ngồi để mà có cái dưỡng sinh, nó không làm tổn hại cơ thể. Cho nên là tập ngồi kiết già là luyện thân, điều thân, để khi mình ngồi nó không tổn hại tới ngũ tạng lục phủ, ngũ quan tứ chi của mình. Chớ kiết già không phải để thành được cái gì hết á, không phải kiết già là mới tu thiền. Cho nên trong kinh ta giải cái kiểu ngồi bán già, tức là cái chân này để bên chân kia đó, cũng gọi là thiền được vậy, cũng tu thiền được vậy. Và còn mà thiền sư mình ta giải kỹ, giải rõ hơn đó là không phải ngồi, không cần phải ngồi, đi chơi ngoài rừng, trên đường đi dạo rừng, dạo phố, dạo rừng trong thâm sơn, trong cùng cốc, hoặc là ở dưới mé biển, hoặc là ở dưới chân đồi, hoặc là ở những chỗ cô liêu tịch mịch vắng vẻ vậy, người ta vừa đi ta vừa hoặc là ngồi, hoặc là mắt giống nằm cũng được. Mắt giống nằm mà tư duy chánh pháp, hiểu chánh pháp, ứng dụng chánh pháp, rồi hành chánh pháp. Trong cái lúc mà mình nằm mà mình tư duy, mình nghĩ ngợi những cái điều lành đó thì là cũng gọi là thiền đấy. Cũng như mắt giống ngoài rừng mà nằm mà nhớ người yêu thì là cũng vẫn là yêu đấy, chứ không phải là gì nằm giống ngoài rừng mà không yêu đâu. Cho nên là trong kinh sách là có cái câu hay lắm mà nói ra người ta cũng ít biết. Cái chuyện tu tập nó cũng đơn giản chứ nó không có gì khó đâu. Cho nên người ta đúc kết là đạo niệm nhược đồng tình niệm, thành Phật giả đa thời. Nếu cái ý tưởng về đạo đức, về tư duy tu tập về đạo đức, nếu cái ý tưởng đó mà nó đồng với cái ý tưởng mình, đồng với cái niệm mà mình niệm về tình yêu á, thì cái người đó là thành Phật nhiều đời, dễ thành Phật lắm. Cho nên các vị cứ ai cũng có một lần yêu trong lúc tuổi trẻ đó, cứ lấy cái đó mà làm cái ví dụ để mà tu tập thiền định của đời mình là được rồi đó, chứ không cần cái gì xa xôi lắm đâu. Cái ý niệm mà tưởng về đạo pháp, cái ý niệm mà hướng về sự giải thoát giác ngộ mà nó ngang bằng với cái ý niệm tình yêu của mình trong lúc 15, 16, 17, 18 đấy, thì các vị thành Phật từ lâu rồi, dễ thành Phật rồi rồi chứ không có gì kéo dài tới mấy mươi năm đâu. Rồi về mặt thế gian ta còn thêm câu nữa, trong tâm nhược tỷ tư tâm hà sự bất biến. Nếu mình là một người dân trong nước, mình là một người công chức của chính quyền, của nhà nước, của chế độ, mà mình lấy cái tư tâm của mình đó, mình lấy cái ý muốn riêng tư của mình đó, cho bản thân, cho gia đình mình đó, mà đem mà phục vụ cho cái việc công, cho nhà nước, cho triều đình, cho chế độ, thì không có việc gì mà không tốt được, việc nào làm cũng tốt được hết. Mình lấy cái sự mà trong sáng, sự siêng năng cần cù của cái tâm mà tâm tư đó, để phục vụ cho cái việc công, thì sẽ thành tựu tốt đẹp hết. Xã hội này làm đó, chẳng hạn như đất nước Việt Nam mình bây giờ đó, nếu mà mình sử dụng cái tiền mà viện trợ của các nước trên thế giới là mình làm còn được thêm nhiều việc nữa đó. Bởi vì có số không có lấy cái công tâm, không có lấy cái tư tâm mà để phục vụ cho công tâm, cho nên là tiền của được sự viện trợ, sự giúp đỡ thế giới thì trong lúc này không có lúc nào bằng lúc này. Thế giới người ta hoan nghênh nước Việt Nam, ta ủng hộ nước Việt Nam là một dân tộc cần cù, chân thật, có tình có nghĩa, cho nên cả thế giới giờ ta viện trợ không hoàn lại, có viện trợ có lãi, có viện trợ không lãi mà không hoàn lại cũng có nhiều lắm, mà nó có thất thoát mớ. Mình đọc báo, mình nghe đài, mình biết có thất thoát mớ. Chứ nếu mà giữ gìn mà trọn hết á, ai cũng lấy cái tư tâm mà để mình làm cho công tâm á, thì mình có thể mình làm được là mấy trăm cái số lộ đường nữa đó. Nội cái thất thoát đó có thể là mình mất đi cả mấy trăm cái số lộ đường đi, mình nói gì đường đi thôi đó. Cái đó mình cũng nghe vậy, biết rằng là trong xã hội nó có cái đó. Không có ai mà đem cái tư tâm mà để phục vụ cho công tâm. Cũng như không có ai mà lấy cái niệm tình, cái tâm yêu đương của mình ngang cỡ đó mà đem vô phục vụ cái đạo giải thoát giác ngộ. Nếu lấy cái tâm mà ham muốn yêu đương của mình đó ngang bằng cái đó mà đem mà phục vụ cho cái con đường giải thoát giác ngộ thì mình thành Phật lâu rồi. Chỗ đó là cho nên là tôi triển khai là cái chữ tâm để cho Phật tử để ý đó. Tâm chẳng tâm gì phải gọi tâm, tâm không hình mạo cứ đâu tầm. Cứ nơi ba cái nghĩa đó, căn cứ nơi ba nghĩa đó mà tầm. Hữu tác dụng, hiện sở tri, hiện thọ dụng, hiện sở tri, cái đó gọi là tâm. Tâm không hình mạo, cứ đâu tầm, căn cứ vào ba cái nghĩa đó. Phải có tác dụng, mà khi nào con người sống mà còn có những cái tác dụng, lục căn có tác dụng với lục trần, lục thức có tác dụng với lục cảnh, thì lúc đó là cái công năng, cái tác dụng của tâm đó, tìm ở trong cái chỗ mà hữu tác dụng pháp, gọi là con người có tâm. Hiện thọ dụng pháp, hãy sử dụng tác dụng, ứng dụng cái tác dụng đó mà thành tựu, thì trong đó nó có cái sự hiện thọ dụng của một con người nào đó, của ai đó. Thật có một con người đó hiện thọ dụng những cái tác dụng kia. Do vậy cho nên là có tác dụng là có người hiện thọ dụng, mà có người hiện thọ dụng, mà người đó mà biết hiện thọ dụng, còn sử dụng cái hiện thọ dụng là người sống, mà người sống thì không phải người chết. Vậy thì người sống không phải người chết, là người có tâm. Chứ nếu người mà không có tâm thì người đó không gọi là người sống nữa, mà là cái xác chết. Xác chết thì không còn hiện thọ dụng, mà còn hiện thọ dụng là người đó, là người sống, mà người sống là người đó phải có tâm. Đấy. Và hiện sở tri, tâm là một cái tích, mình nói đó là một cái tánh hiện sở tri, nó giống như là một cái nguồn điện vậy. Điện thì là mình dùng cái mắt thường mình không có thấy đâu, mình không thấy nó là cái gì hết á. Nhưng mà phải cấm cái quạt má vô là nó thành ra cái quạt đó, nó tung ra gió má. Cấm cái máy lạnh vô thì nó làm cho máy lạnh một mặt là tung ra, nó phát ra cái máy lạnh cho ta xài, mà lại một mặt nó là nhiễu nước rỉ ra nữa chứ. Mà cấm vô bàn ủi thì nó nóng, mà cấm vô lò vi ba thì nó là thành cái công dụng là nướng, là hâm, là nấu. Cho nên nó là một nguồn điện, nó không là gì hết. Nó không phải lạnh mà nó có thể làm ra lạnh, nó không phải nóng mà nó có thể làm ra nóng, nó không phải gió mà nó làm ra gió, nó không phải nước mà nó làm ra nước. Thì nó là cái tánh hiện sở tri, nó không là cái gì hết. Mà vô mắt thì làm cho cái tác dụng của mắt thấy, vô lỗ tai làm cho lỗ tai có tác dụng nghe, vô mũi thì làm cho mũi có cái tác dụng ngửi, vô lưỡi làm cho lưỡi có tác dụng nếm, vô thân thì làm cho thân có tác dụng xúc, vô óc, vô não thì làm cho não có tác dụng nhận biết. Đó là cái nghĩa thứ ba, là cái nghĩa gọi là hiện sở tri. Thế thì tóm lại, tâm chẳng tâm gì, phải gọi tâm thôi. Bởi vì tâm mà không có tâm là không là con người được, phải gọi là tâm. Mặc dù tâm không hình mạo, căn cứ vào ba cái nghĩa mà tôi vừa nói đó: hữu tác dụng pháp, hiện thọ dụng pháp, hiện sở trị pháp. Dựa vào đó mà biết ba đời không thể tìm tâm được. Đúng vậy, quá khứ tìm tâm, tâm không có, tương tâm bích vọng, vọng nguyên vô, ba đời không có tìm tâm được. Và đây cũng như là vọng, vọng tìm ba đời không có. Vậy mà cái vọng nó có tác dụng làm cho con người vui mừng, buồn giận, đau khổ, thậm chí là sống như sống cảnh địa ngục vậy đó. Dầu vọng không có mà nó có thể làm con người cùng cực khổ đau, thậm chí sống không nổi, tự tử chết. Cũng như tâm ba đời tìm không có mà nó có tác dụng làm cho con người hữu tác dụng, hiện thọ dụng, hiện sở tri. Nó có ba cái tánh như thế, ba cái tính cách như thế. Ba đời không thể tìm tâm được. Phật dạy tìm tâm, tâm ở đâu? Phật dạy tu tâm, tâm ở đâu? Nó tác dụng vào trong ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ con người mà không bao giờ biết được. Cũng giống như một nguồn điện, khi mà nó tác dụng vô, nó là một cái ổ điện ha, sợi dây điện rồi có cái ổ điện tròn tròn đó, trong đó nó không có gì hết á. Nhưng mà cấm quạt vô là quạt thành ra mát, mà cấm vô máy lạnh thì máy lạnh ra vừa ra mát mà vừa ra nước, thành ra nước có thể uống được đấy. Cấm vô bằng ủi thì ủi, cấm vô tivi, vô cái máy đây nè, cái máy mà tôi đang ngồi đây nè, tôi đang ngồi tôi giảng đi các vị nè, vô cái đó nó thành ra tiếng kỳ cục vậy đó. Nó không có là cái gì hết á, mà nó thành ra tiếng. Chẳng những vậy, rồi từ đây mà nó truyền qua trong Mỹ, trong vòng có mấy giây đồng hồ, đây qua Pháp, qua Đức cũng mấy giây đồng hồ. Do đó mà Phật dạy tu tâm là tâm ở đâu á, tâm ở đâu là tâm nó không rời thân, hễ có thân là có tâm, có thân không có tâm thì không gọi là thân nữa, bởi vì đó là nó là một cái thứ vật như là các vật khác, vô tri vô giác. Thì hôm nay là cái tôi triển khai cái bài này là quán tâm này đó, thì chúng ta học cái định nghĩa của cái chữ tâm mà Phật dạy là quán tâm vô thường. Muốn học tứ niệm xứ quán, quán thân bất tịnh là học bình mặt vật chất, quán tâm vô thường là các vị phải học bình mặt tinh thần, cũng gọi là bình mặt tâm đó. Hết giờ xin ngừng ở tại đây vậy. Mong rằng là cái lời nói thì không bao giờ mà nó tường tận được những cái chân lý.
Cho nên là dù nói theo cách nào, tại ba cách nào cũng cái chân lý thì nó ly ngôn thuyết, nó ly văn tự. Cho nên là những cái điều tôi nói rồi Phật tử gần xa phải tự mình, phải tư duy, phải quán chiếu để mình sử dụng cái nhất thiết trí của mình, sử dụng cái vô sư trí của mình. Vô sư trí là cái trí không có thầy. Mỗi người đều có cái khả năng sử dụng vô sư trí của mình. Rồi mỗi người đều sử dụng phát huy cái tự nhiên trí của mình mà phụ vào những cái điều mà triển khai thiếu sót của bất cứ vị thiền sư nào. cũng đều không bao giờ đầy đủ những cái yêu cầu mà người nghe mong muốn. Thế thì mình phải vận dụng cái có của mình vô, gọi là văn như tư, tư như tu là vậy. Xin gần tới đây chào toàn thể quý vị.